Ai biết tôi cũng được, không biết tôi thì cũng hòa. Tôi chỉ lo sửa tôi để tiên mà thôi. Bấy nhiêu đó là các bạn sẽ đạt pháp rất dễ dãi. Không nên rằng nói tôi cha tôi tu cái pháp này, tôi thấy ông Tám tôi mến, tôi thương ông Tám. Nhưng mà cái mà mật thiết quá thì nó bị phản. Thương thương cái gì? Mình thương ông Tám để làm gì? Mình thương là thấy ông Tám tội nghiệp đã hành, mà hành rồi ông Tám được cái gì? Đó, thì bây giờ mình phải trở về tội nghiệp mình. À, thấy cái sự ngu muội của mình. Bây giờ hồi trước ông Tám vì ông đã ở trong ngu muội mà ông thoát ra sự sáng, đạt tới sự sáng suốt. Thì mình bây giờ hiện tại có cái ngu muội này, mình giờ mình phải lập cái hành trình để giải tỏa cái ngu muội đó, rồi mình tiến tới sáng suốt. Lúc đó mình là người thương ông Tám và mến ông Tám. Chứ còn lợi dụng nói cho ông Tám tôi thương ông Tám quá, tôi rời tay rồi chứ ông Tám không làm gì được. Bởi vì cái hành trình chính bạn phải làm cho bạn sáng suốt. À, tôi đã nói rồi, cái thương yêu kính mến của người đối với người tu rất tốt, nhưng mà mình phải hiểu rõ cái ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng đó dẫn mình tiến tới một mức sáng suốt hơn người truyền pháp. Cho người truyền pháp không muốn mình ngu muội hơn người. À, cho nên cái ảnh hưởng đó nên có, mà không nên làm việc cái thương của đời. Thương việc cái tâm đạo thì các bạn sẽ tiến, mà thương về cái tánh đời thì các bạn sẽ phản. Cái đó là chắc chắn rồi. Ở đời mình thấy bản thân với nhau rù rì rú rỉ, mai nó bỡ đổ bể cái thì chán bắt lung tung beng ngay. Hai vợ chồng nằm trên giường đó ngủ ôm hung hít, nhưng mà sáng dậy đập bể đầu cũng có nữa. Có ai thương bằng vợ chồng thương nhau? Từ trong giường trong phòng ra đánh lộn có không? Có. Cái mật thiết quá về đời thì nó phải phản. Còn cái mật thiết về đạo là khác, mật thiết về đạo là nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó và lấy cái ảnh hưởng đó qua giải mình tiến tới tương đồng hay là nhẹ hơn người đối diện của chúng ta. À, người mà truyền pháp cho chúng ta phải cố gắng tiến tới mức đó mới là thương, mới là kinh mến. Còn nói rằng tôi thương, tôi nhớ, tôi này, tôi nhắc hoài nhưng mà tôi không hành, cái đó vô ích, tin mà không tu. Nhớ nhắc mà không hành là tin mà không tu. Còn không tin mà tu là tôi thấy cái ảnh hưởng đó không chắc gì đạt đúng. Ông đó ông làm không chắc gì đúng. Bây giờ tôi làm thử coi đúng không. Đó, không tin mà tu thì bạn sẽ tới đích. Chắc chắn là phải tới đích. Con người ở thế kỷ 20 còn đi mê tín nữa làm sao tiến bộ. Thế giới người ta đã tiến hết về vật chất. Còn mình ở đây mình khổ, mình được cơ hội học về tâm linh, mà mình phải đi cái đà tiến thực hành mới thấy được. Còn ý lại nữa thì từ tổ tiên chúng ta tới bây giờ ai đã thành? Từ Thích Ca tới bây giờ mấy được mấy vị Phật ở thế gian là ta không chịu tu. Tin mà không hành. Còn không tin mà nghiên cứu để hành. Đó, cái đó là quý giá. Cho nên cố gắng làm cái đó tốt hơn. Và cái đó là một cái mình đền ơn cho người truyền pháp. Nếu người truyền pháp đã chân chánh thì mình hành được tới đích, người truyền pháp rất mừng. Không phải đòi hỏi mình một cái gì để chỉ, nhưng mà người muốn chỉ mình đi tới sự thành công. Đó là tình thương cao quý của trời đất sắp sẵn cho mọi người. Các bạn ở thế gian sinh ra làm con người, các bạn có sữa mẹ uống. Rồi các bạn tu về điển, các bạn hưởng sữa điển trên trời. Tại sao các bạn không hưởng cái đó? Mà còn nghĩ về chuyện đời hoài rồi bận lộn. Làm cho các bạn càng ngày càng bận rộn thêm. Thấy không? Mình có cái óc để tìm hiểu và có cái thanh điển để rút được bộ đầu. Mình phải nắm đó để mình hưởng. Cái đó do mình tự tạo, tự lực căng sanh để đạt tới. Không ai giúp mình hết. Không có sự mê tín, nhưng mà nó ở trong cái siêu khoa học ở bên trên. Cái khoa học siêu hình, mắt phàm không có thấy. Nhưng mà tâm tư mọi người thì tùy theo cái căn quả tự thấy và tự tiến, tự giải đó thôi. Cảm ơn các bạn.
Anh về đây là anh bị nạo, là anh cũng có điện lại ha. Có cái gì đâu đang lo, có gì đâu đang sợ. Đã minh được cái sanh lão bệnh tử rồi, không có cái gì hết. Sợ mình không chịu bước vào quỹ đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Mình đang thiếu quỹ, mình đang thiếu sự thực hành về tình thương và đạo đức. Cho nên mình đòi hỏi công bằng.
Khi mình biết đòi hỏi công bằng, tại sao mình không thực thi tình thương và đạo đức? Mình mà nếu mình thực thi tình thương và đạo đức thì mình có sự công bằng, cần gì phải đòi hỏi sự công bằng? Thấy chưa? Đã có sự công bằng cho bạn rồi. Nếu không có xong sự công bằng, đâu có tổ chức là tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, sanh khắc đầy đủ trong cơ giới mình đang điều khiển. Tại mình thiếu tình thương và đạo đức, mình không biết xây dựng lấy mình thì không có sự công bằng. Nếu mình biết xây dựng lấy mình thì đâu đâu mình cũng có sự công bằng, có trả đạo. Thấy chưa? Tại vì mình không biết thương yêu mình, không có tình thương và đạo đức, mình chỉ đa cha đạp ngũ tạng ngũ quẩn, bắt buộc nó phải suy nghĩ những cái chuyện không có lối thoát, bắt buộc nó nghĩ, đem nó giam hãm thay vì cởi mở như trời đất. Mình có tội với trời đất mà có tội với quần chúng. Thấy chưa? Mình đã có bộ đầu, có ngũ tạng, có tay chân, mà mình không biết xây dựng cho nó tiến hóa, để cho nó hòa cảm với các giới. Rồi mình bắt nó làm việc đè đầu, bắt nó nghĩ cái chuyện buồn rầu, bắt nó nghĩ cái chuyện sân hận. Đó là mình người phạm pháp đối với thiên luật. Mình là người phạm pháp. Mình có một cái cơ cấu duyên dáng đầy đủ, tai nghe mắt thấy, cái đó là quý báu lắm. Có người khó biết đuôi đi nữa mà người ta còn biết ăn năn, mà huống hồ gì có tai nghe mắt thấy mà mình không chịu ăn năn sửa chữa, và mình không biết sử dụng cho đúng mức cái tiểu thiên địa này, cái quyền cơ có tạo hóa đã giao phó cho mình quản lý trong tiến trình tiến hóa hòa cảm đợi đạo, mà mình không biết, mình thì sử dụng quá mức. Đề cái lối nào thì cứ đề bẹp nó vậy thôi, thì nó phải hư. Hư là mình người phạm tội, phần hồn chịu trách nhiệm tất cả. Sự sáng suốt càng ngày càng lu mờ là càng chịu trách nhiệm nặng. Gây nghiệp là khổ, khổ là trách nhiệm chứ gì nữa. Thấy chưa? Từ cái khổ đó qua giải được thì mình thấy sáng suốt. Mà từ cái sáng suốt đạt rồi thì mình thấy có trách phận sự dung bồi sáng suốt hơn. Thấy không? Không nên cuống cuồng trở lại cái con đường tâm tôi và tự hủy hoại lên mình. Anh tức, anh bực, anh ghét người ta là anh giết, anh giết, anh hại anh. Anh là một người phạm luật đối với anh. Mà anh thương mến xây dựng, tìm ra một cái khoa học tiến triển để giúp đỡ mọi người. Và trong cái khối siêu hình của mình được thấy, thanh tịnh là thấy. Còn mình ôm cái duy vật nhiều quá nó động. Rồi anh thấy anh đá cái bàn là tự nhiên cái chân anh phải trầy. Mà anh vuốt về cái bàn thì đâu có đến nỗi gì mà cái chân anh trầy. Thấy chưa? Đó. Cho nên mình phải biết điển mới tu về vô vi. Mà tới vô vi rồi sẽ học hết tất cả. Đó. Phải thực thi rõ ràng để hiểu cái bi thí dụng. Năm điển để thực thi. Không giải năm tiền mà thực thi cái gì, năm điển thực thi là trúng, không sao hết. Cái đó vậy anh có cái gì? Tôi thương con tôi thương vợ tôi thương của cải tôi, nhưng mà tôi chưa thực thi tình thương. Anh thấy chưa? Đang thất bại trong cái chỗ thực thi tình thương. Đạo đức chưa có, miệng tôi muốn sự đạo đức, tôi đòi hỏi sự công bằng mà tôi không thực thi công bằng. Anh thấy chưa? Anh không công bằng đối với tư tưởng của anh không công bằng đối với ngũ tạng với anh. Anh là người phạm tội thiên địch. Hiểu chưa? Gom lắm. Hơi hơi thở anh nặng, anh không có hạnh phúc. Mà hỏi cái hơi thở đó ai? Anh làm ra. Các con càng khôn vũ trụ. Thì khi mà anh hiểu tới càn khôn vũ trụ và ngoài càn khôn vũ trụ thì anh thấy nè, hư không là Phật tánh rồi, mà Phật là anh. Cho nên Phật nói là Phật tức tâm, hư không là Phật tánh. Mà anh không lấy hư không làm sao anh đo lường sự vọng động của anh? Anh không lấy cái hư không làm sao anh đo lường mọi việc thiên cơ? Cho nên phải trở về với ta là khi chúng ta thiền, chúng ta làm pháp tu, chúng ta phải hiểu cái hơi thở là hư không. Nhưng mà hơi thở đó không phải ai có thể làm cho nó tinh vi như vậy được. Nó liên can từ ngoài càng không vũ trụ tới trong càng không vũ trụ, mà tới trong bản thể ta, nó liên can từ từng lớp. Cái vòng điện nó cứ đi vậy vậy. Anh thấy chưa? Mình được một cơ hội rất quý và sáng suốt để hiểu mình, và trở lại với hư không để hưởng đời đời kiếp kiếp. Mà không hưởng bây giờ ai ai làm cho anh vật? Chính anh đã làm cho anh vật. Bây giờ anh thấy thằng đó cũng hư không, mà mình anh cũng hư không. Bây giờ dốt cuộc anh làm gì, anh cũng phải trở về hư không. Để tôi đi trước anh, để tôi đón anh, tôi giúp anh. Anh thấy chưa? Ông Thích Ca đã đi trước. Những vị tu hành đắc đạo đã đi trước và ảnh hưởng chúng ta, đã đang đón chúng ta. Thấy chưa? Rõ ràng như văn ngài. Phật là gì? Phật là con người tự giác. Và con người đó chưa tự giác thì chưa hiểu nguyên căn. Con người tự giác là Phật tâm. Còn anh chưa tự giác mà anh sai lầm về một vị Phật, là anh tưởng là một vị Phật lớn nhất thế giới này. Không phải. Một vị Phật là con người tự giác mà thôi. Anh thấy chưa? Rồi từ cái tự giác đó nó mới học lên cái tiến trình đại giác. Chứ ông Phật đâu có phải là một người vĩ đại nhất thế giới này đâu. Một người tự giác mà thôi. Rồi nó mới tự giác, nó đạt tới cái thanh, nó mới học cái tiến trình đại giác nữa. Còn học nữa. Chứ anh cho ông Phật là tuyệt đối là anh tu không được. Nó bao giờ anh tới được.
Dạ, ba hồi tôi nghĩ nó cũng hơi đúng, mà ba hồi tôi nghĩ nó mát lắm
không ta. Anh mát là tại anh đi ra. Còn anh tu mà anh đi tới lộn vô rồi anh thấy nha. À, từ hồi nào giờ tôi chưa tu thì tôi cũng có cái thông minh đó. Mà bây giờ tôi thấy cái thông minh. Anh thấy chưa? Rồi bây giờ anh nhờ cái gì mà anh thấy anh mát à? Anh nhờ cái thông minh anh thấy anh mát. Thấy chưa? Thì anh cũng có tiến bộ trong đó. Mà hồi trước anh mát anh không biết. Khi nếu mà anh thật sự mát anh không có bao giờ tới đây anh nghe nữa. Anh không nghe nữa. Không phải ở chợ quán, anh không có nghe nữa. Anh thật sự mát là anh đi chơi bờ, anh đi nhậu nhẹt rồi tội gì tao tới đây tao nghe. À, mình có cái sáng suốt liên hệ đó. Mình dồn được cái mát của mình thì nó, cũng như ông thư, ông kỹ sư điện tử, ông dồn cái này đụng với kia thì cho nó gian ra nó hết cái gì đó. Mình về mình sửa, mình còn sáng suốt. Còn có cơ hội để tự giải. Thấy không? Mình biết cái câu mình nói như vậy là mát, là mình còn sáng suốt. Còn nếu tôi tâm mát mà không biết tôi mát, cái đó chữ sáng suốt rồi là mê. Và biết mát tôi mới cho nó biết. Còn mấy người mà trông nhiều mà mát luôn thì có cho nó cũng không biết. Cho làm chi?
Nếu mà phải có lẽ tôi cũng phải khác, mặc dù mắt cho người khác. Tôi nói
anh nói về lý đời, nhưng mà lấy cái không mà xét anh là anh mát với đạo. Nhưng mà anh biết là anh tiến. Mình biết mình mát là mình tiến. Mình biết mình dâm là mình biết sử dụng cái dâm. Biết không? Mình biết mình tội, mình biết sử dụng cái tội. Anh hiểu chưa? Còn nhiều người tội không biết cái tội thì người đó không có đại giác. Biết anh dâm, anh sử dụng cái dâm đúng chỗ là chân lý. Anh tội, anh biết anh tội, anh sử dụng cái tội đúng chỗ là chân lý. Nó cũng chân lý mà tại vì không thấy, sử dụng không đúng chỗ thôi. Nhiều khi anh cũng phải tội, thiệt tội. Thấy không? Cho nên nhiều đứa nó nói, lúc ông Tám ngồi trong thiền đường giảng nó uy nghi như một vị Phật. Mà lúc ông Tám đi ra ngoài thấy không có nghĩa lý gì hết. Đó. Bởi vì hỏi tại sao không làm những điều đó? Bởi vì những người chưa hiểu. Nếu hiểu rồi không phải đi như vậy với họ. Họ chưa hiểu mình phải, Chúa còn phải giang tay cứu người. Mình người tu mình phải thấp với người mới dẫn người tiến. Mình phải vui, phải sợ, phải giỡn nó chút chút. Trong thôi nó không dám tới. Nếu tôi cứ nghiêm chỉnh và tôi đi như vậy, ai dám ngó mặt tôi? Sao không? Nhiều đứa nói, nhiều khi ra thấy ông Tám không ra gì, mà vô ngồi trong thiền đường thấy nó ngon lành. Bởi vì trình độ các bạn chưa tới cái đó. Nếu trình độ các bạn tới cái đó rồi, thì tất cả những luồng điện các bạn đều hướng cho tôi. thì tôi phải đi rất nghiêm chỉnh. Thấy không? Còn các tôi phải hướng về các bạn để dắt các bạn, thì tôi phải lỏng lẻo như thằng con đấy.